Ông Hà đáp như máy, không cần suy nghĩ. Khi trả lời những câu hỏi của tôi, nó vẫn tiếp tục làm bài của nó, không buồn ngẩng đầu lên. Tất nhiên là nó không nói trôi chảy được như thế. Chữ L'enthousiasme của nó bao giờ cũng phải là L'enthousiasme. Nhưng chính nhờ nó mà trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Tôi không sợ thiếu từ để diễn tả. Tôi chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là làm sao nghĩ ra được càng nhiều ý hay càng tốt. Sao cho tụi thằng Đông Anh phải luôn luôn tâm phục khẩu phục. Tụi tao không bắt chước mày được. Ở môn Redaction, tôi lúc nào cũng đứng nhất, Hồng Hà lúc nào cũng đứng nhì. Nhưng Hồng Hà không hề gan tị với tôi. Mặc dù nó thừa hiểu, khi tôi hỏi, nếu nó không thèm đáp, hoặc giờ bảo không biết, tôi sẽ không thể nào đứng vững trên đỉnh cao chót vót của môn Redaction lâu như thế. Nhưng Hồng Hà là đứa bạn tốt. Nó không thèm cạnh tranh với tôi, nó không chấp nhận đứng thứ hai, miễn là trên tụi thằng Đông Anh, thằng Duyên, thằng Bội. Hồng Hà là chúa cục bộ trường Tây trường ta. Mỗi lần thầy Xuân Thu phát bài tập Redaction, Hồng Hà bao giờ cũng sung sướng thì thầm vào tai tôi. Tụi Pascal học không bằng tụi trường Việt mình đâu. Và để bảo vệ sự hơn hẳn của tụi trường Việt mình, Hồng Hà sẵn lòng làm cuốn từ điển sống cho tôi tra cứu bất kỳ lúc nào. Hồng Hà là một cuốn từ điển sống hiểu theo nghĩa đen, vì nó thuộc lòng nguyên cả cuốn từ điển Pháp Việt dày cộm, không sót một từ. Phát hiện đó làm tôi vô cùng kinh hãi. Thoạt đầu, mỗi khi bí từ vựng, tôi thường quay sang hỏi nó. Mặc dù tôi hỏi đâu, nó đáp đó, không bao giờ bí, cũng không bao giờ ngập ngừng. Nhưng tôi chẳng chú tâm lắm. Tôi chỉ nghĩ tại tôi kém từ vựng. Tôi nghĩ vốn liếng của Hồng Hà chắc chỉ hơn tôi chút đỉnh, và dĩ nhiên là không thể nào sánh bằng tụi Pascal. Nhưng càng ngày tôi càng ngạc nhiên, khi nhận ra nhiều lúc tôi hỏi những từ vô cùng khó, nó vẫn chẳng thèm lúng túng mãi may. Sự chiếu lệ là gì hả mày? La routine. Chim gõ kiến là gì? Le pic. Vong hồn. Le man. Tôi trố mắt khâm phục. Sao mày biết nhiều từ quá vậy? Ừ. Hồng Hà trả lời chán phèo. Tôi lại hỏi. Có từ nào mày không biết không? Chắc là có. Tôi thăm dò. Người bán thuốc Tây gọi là gì? Le Grogit. Tôi nhíu mày, cố nghĩ ra một từ thật hóc hiểm. Nền quân chủ lập hiến. Hồng Hà vẫn tỉnh khô. La Monarchie Constitutionnelle. Đầu tôi xoay tích. Bạch huyết cầu. La Leucocyte. Hồng Hà đối đáp như gió làm tôi đâm nghi. Đúng không đó mày? Đúng chứ. Tôi chớp chớp mắt. Tao nghi mày bịa ra quá. Hồng Hà mỉm cười. Không tin thì mày dở từ điển ra coi lại đi. Không cần Hồng Hà nhắc đến lần thứ hai, tôi lật đật lôi cuốn từ điển Việt Pháp trong ngăn bàn ra. Lật dần B, tôi dò chữ bạch huyết cầu. Chữ leucocyte đập vào mắt khiến tôi xanh mặt. Có chữ đó không? Tôi sụi lờ. Có. Rồi tôi hơ hơ cuốn từ điển trên tay. Bây giờ tao nhìn vào đây để hỏi mày nha. Tôi hỏi một câu cho có lệ, rồi chúi đầu vào từ điển dò dẫm. Không để Hồng Hà kịp từ chối, tôi tin chắc lần này tôi sẽ bắt bí được thằng Cà Lâm này. Để tự tôi nghĩ ra, tôi có thể sẽ không nghĩ được những từ hóc búa đến mức hạ gục nó được. Chứ nếu cho tôi nhìn vào từ điển để hỏi, chắc chắn tôi sẽ khiến nó khóc thét. Tôi hí hửng nghĩ bụng và hăm hở dò bài. Tất nhiên, tôi cố tâm lựa toàn những từ độc chiêu. Khi học tiếng Việt, còn chưa chắc gặp được nữa là học tiếng Pháp. con kỳ nhông. La Saman, khí tượng học. La Meteorology. Tôi bậm môi, lật tới lật lùi cuốn sách trên tay. Lạc đà một bướu. Le Romadel, chứng liệt thần kinh. Le Nevrose. Tôi bắt đầu thở dốc. Vi khuẩn hình dấu phẩy. Le Vibrion. Tới đây thì tôi hoàn toàn chán nản. Không buồn kiểm tra vốn từ của Hồng Hà nữa. Tôi quay sang kiểm tra kiến thức y học của nó. Vi khuẩn hình dấu phẩy là gì, mày có biết không? Hồng Hà bối rối. Tao không biết. Tôi nhếch mép. Không biết sao mày còn học từ đó làm chi? Hồng Hà khụt khịt mũi. Trong từ điển có từ gì thì tao học từ nấy. Tao học từ trên xuống dưới mà. Tôi há hốc mồm. Học từ trên xuống dưới? Ừ, từ trên xuống dưới. Tức là học từ trước ra sau? Ừ, từ trước ra sau. Tức là mày học thuộc nguyên cả cuốn từ điển? Ừ. Hồng Hà ừ nghe nhẹ tưng, trong khi tôi choáng váng đầu óc. Trước đây, tôi có nghe chuyện một nhà cách mạng học thuộc cả cuốn từ điển. Bị bắt vô tù, ông không mang theo gì ngoài cuốn từ điển Pháp Việt. Mỗi lần đi ỉ, ông xé một tờ, cầm theo và học thuộc lòng ngay trên hố xí, trước khi dùng nó làm vệ sinh. Ngày này qua ngày khác, cuốn từ điển mỏng dần và vốn từ của ông cũng dày dặn dần. Đến khi ông xé tới trang cuối cùng, mấy chục ngàn từ đã vào cả bụng ông. Nghe nói sau khi ra tù, ông trở thành một nhà dịch thuật siêu hạng. Câu chuyện trên chỉ là truyền thuyết, chẳng rõ thật hư. Cũng có thể câu chuyện đó được truyền tụng nhằm đề cao cái ý chí của người hoạt động cách mạng hơn là nói về sự hiếu học. Khi nghe chuyện, tôi thích tưởng tượng ra cái cảnh nhà cách mạng đang ngồi học bài để tủm tỉm cười hơn là để nghĩ đến chuyện noi gương học tập. Tôi không tin con người ta có thể học thuộc nguyên cả cuốn từ điển, vì tôi tin sức người có hạn. Nhưng Hồng Hà đã phá vỡ định kiến của tôi. Nó chứng minh ngược lại, sức người là vô hạn. Nó không làm cách mạng, không đi tù, không ngồi trên hố xí, nhưng vẫn học thuộc lòng cả mấy chục ngàn từ, kể cả những từ có lẽ suốt đời nó không bao giờ dùng đến. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Làm sao mày có thể học thuộc cả cuốn từ điển dày cộm như vậy? Hồng Hà gãi đầu. Có gì đâu. Đi đâu tao cũng cầm theo cuốn từ điển, hễ rảnh là dở ra học. Tôi thắc mắc. Nhưng cuốn từ điển dày như thế. Thoạt đầu, tao học dần A trước. Học hết dần A, tao lật sách tiếng Pháp, thấy từ nào bắt đầu bằng chữ A là tao xem thử mình có nhớ không. Tôi trố mắt nghe Hồng Hà trình bày phương pháp học tập của nó. Phương pháp của nó không có sách nào bày, chỉ do nó tự nghĩ ra, vì vậy nghe kỳ quái vô cùng. Sau khi cắm đầu học thuộc ba mẫu từ tiếp theo, nó vỗ ngực tự hào. Ông học tiếng Pháp, bí từ nào thì bí. Nhưng những từ bắt đầu bằng chữ A, chữ B, chữ C, chữ D thì dứt khoát là ông bỏ túi. Cứ như thế, Hồng Hà lần lượt học hết chữ cái này đến chữ cái khác. Nó học theo kiểu kiến tha lâu đầy tổ, kiên nhẫn tha từng từ vào trí nhớ. Khi tôi gặp nó, Hồng Hà đã là cuốn từ điển sống lừng danh ở trường Trần Quý Cáp mấy năm nay. Ngay cả thầy cô mỗi lần gặp từ khó đều phải hạ mình hỏi nó. May làm sao, cái giỏi của nó chính là cái hên của tôi. Không có nó ngồi cạnh, suốt đời tôi vẫn rét tụi Pascal. Niềm vui của tôi không dừng lại ở môn Redaction. Những ngày buồn bã vừa qua, tôi gửi liên tiếp ba lá thư cho giáo sư Bá, than vắn thở dài. Sợ tôi buồn tình, nhảy xuống sông Hàn, Bá nhanh chóng hồi âm. Trong thư, bằng một giọng ân cần rất mực, nó khuyên tôi cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới và hứa nếu có cơ hội nó sẽ ra thăm tôi. Rồi dường như biết chắc mình sẽ nuốt lời hứa, nó nhiệt tình giới thiệu cho tôi nhỏ Minh Hoa đang học ở trường Trưng Dương ở Đà Nẵng. Nhỏ Minh Hoa là người Đại Lộc, quê Bá. Hồi cấp 2, Bá với Minh Hoa học cùng lớp. Bá mê con nhỏ này như điếu đổ, nhưng nhát gan không dám nói. Lên cấp 3, Bá vô Tam Kỳ, Minh Hoa ra Đà Nẵng, và cho đến nay hai đứa vẫn chỉ là bạn. Tất nhiên, Bá căm ghét cái tình bạn bất đắc dĩ này vô hạn. Nó thề sẽ có một ngày nó ra tay phá vỡ cái tình bạn đó không thương tiếc, để thay thế bằng một thứ tình cảm khác đậm đà hơn. Bá bộc bạch điều đó trong thư và ghi cho tôi địa chỉ nhà trọ của Minh Hoa. Phía dưới địa chỉ là một lời đe dọa mang tính chất khủng bố. Biết mày ở ngoài đó không có bạn, tao giới thiệu Minh Hoa để mày có người trò chuyện. Và chỉ trò chuyện thôi, chớ có dại dột đi xa hơn. Ký tên: Sát Thủ Hoa Hồng. Sát Thủ Hoa Hồng là biệt danh mới của Bá. Nó nghĩ ra cái biệt danh chết chóc này chắc để hù tôi. Nhưng Bá đã quá lo xa. Bá không biết tình cảm của tôi hiện nay đang dồn hết vào ô cửa sổ nhà nàng Stephanes. Và trái tim tôi đêm đêm vẫn phập phồng đập trên vỉa hè đường Nguyễn Du. Tôi nhét lá thư của Bá vào túi và mỉm cười. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao năm ngoái Bá thờ ơ với người đẹp Gia Khanh, trong khi Ngữ, Nghị, Hoa và tôi chen lấn nhau để mong chộp được đuôi sao chổi Harley. Hồi đó tôi hỏi Bá dên dên, tao khác tụi mày, tao không thích chạy theo bọn con gái. Quá ra lúc đó trái tim Bá đã thuộc về Minh Hoa. Trưa ăn cơm xong, tôi lò dò đến chỗ ở của Minh Hoa với một gói kẹo trên tay. Tôi đã làm theo lời dặn dò của Bá. Hãy mua một gói kẹo và nói với nàng đó là quà tao gửi từ Tam Kỳ ra. Minh Hoa là một con nhỏ xinh xắn và cởi mở. Biết tôi là bạn thân của Bá, nó tiếp chuyện tôi rất thân tình. Khoa mới ra Đà Nẵng hả? Ừ. Sao Khoa không học tiếp trường Trần Cao Vân? Trần Cao Vân năm nay chưa mở lớp 12 ban C. Thế Bá thì sao? Bá vẫn học ở đó mà. Bá phải chuyển qua học ban B. Minh Hoa ở trọ với một đứa em trai. Nó sai em rót nước mời tôi, rồi hỏi tiếp. Ra đây Khoa ở đâu? Ở đường Bạch Đằng với ông Bác. Từ đường Bạch Đằng đến chỗ Minh Hoa hơi xa. Khoa đến đây bằng gì? Tôi đi bộ. Đi bộ? Minh Hoa tròn xoe mắt. Nó đâu có biết khoảng cách từ chỗ tôi ở tới nhà nó đâu có thấm tháp gì so với quãng đường tôi lang thang hàng đêm trên phố vắng. Tôi cười. Tôi quen đi bộ rồi. Và như để chứng minh câu nói của mình, tôi tuyên bố, cứ vài ba ngày, tôi sẽ ghé đây chơi. Minh Hoa vui vẻ. Ừ, khi nào Khoa buồn cứ ghé. Bá viết thư cho Minh Hoa, bảo Khoa mới ra đây nên chưa có bạn. Tôi giữ đúng lời hứa. Từ hôm đó, cứ khoảng vài ba ngày, tôi ghé chơi với chị em Minh Hoa một lần. Tình bạn đã giúp tôi đỡ trống trải. Tôi bớt thấy lẻ loi. Tôi không còn cô độc, mặc dù đêm đêm tôi vẫn đắm mình trong tiếng dương cầm vọng ra từ cửa sổ nhà nàng Stephanes, để thấy hồn mình phiêu phưởng tận đâu đâu. Bác đáng thấy tôi dạo này đã thôi bỏ quên chìa khóa trong phòng, không khỏi ngạc nhiên. Còn đã thôi quên trước quên sau? Dạ. Bác thấy dạo này con vui hẳn. Dạ. Bác đáng nhìn tôi lom lom. Hình như gần đây con thường đến nhà bạn gái. Câu hỏi đột ngột của bác đáng khiến tôi vô cùng sửng sốt. Nhưng rồi tôi hiểu ngay. Chắc thấy tôi dạo này ăn trưa xong, thường tết ra khỏi nhà nên bác nghi ngờ. Tôi đành chép miệng. Dạ. Chuyện đó không có gì sai. bác đáng thở dài. Nhưng dẫu sao, đừng quên chuyện bài vở nghe con. Ánh mắt mỹ nhân xưa nay đã từng đánh đấm bao nhiêu anh hùng. Rồi bác cảm khái ngâm nga. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tôi vội vàng cải chính. Nhỏ này chỉ là bạn bác ạ. Bạn bè bình thường thôi, nó quê ở Đại Lộc, người yêu của bạn con. Bác đáng giật mình. Con bé đó là người yêu của bạn con? Dạ. Mắt bác đáng trố lên. Thế sao con lại làm thơ đòi thương nhớ nó? Bác đáng ôm đầu. Ôi, con làm vậy là không được nghe con. Tôi đỏ mặt. Bác ơi, làm gì có chuyện đó. Con đừng chối. Bác đáng nhún vai. Chính bác đã đọc bài thơ con làm cho con bé đó. Đến đây thì tôi chợt dở lẽ. Bác lầm rồi. Tôi lính quýnh thanh minh. Bài thơ đó con viết cho đứa khác. Đứa khác? Bác đáng giật mình lần thứ hai. Còn đứa nào nữa? Còn mới ra đây chưa được một tháng, sao quen nhiều con bé quá vậy? Câu hỏi hàm ý trách móc của bác đáng khiến tôi dở khóc dở cười. Cuối cùng, để bác đáng khỏi hiểu sai về mình, tôi đành rụt rè thú nhận. Con bé này cháu không quen bác ạ. Không quen sao lại thương nhớ nó? Bác đáng nhìn tôi đăm đăm. Chắc con nhìn thấy nó từ xa. Tôi cắn môi. Con cũng chưa nhìn thấy nó. Bác đáng dò đầu. Thế thì lạ thật. Tôi lý nhí giải thích. Con nghe tiếng đàn của nó và con thấy bóng nó in trên rèm cửa. Chỉ vậy mà con đã thương, đã làm thơ cho nó. Giọng bác đáng đượm lo lắng. Như vậy còn quá lãng mạn. Người lãng mạn khi ra đời khó sống lắm con ơi. Con cố quên con bé đó đi. Bác đáng nói đúng, không cần đợi đến lúc ra đời. Ngay từ bây giờ tôi đã thấy khó sống. Tôi cứ nghĩ mãi về nàng Stepanet, trong khi nàng không biết tôi là ai. Đầu óc tôi chứa đầy những mơ ước dẫn dơ. Tôi sung sướng với những hình ảnh do tôi nắn nót vẽ ra trong tâm trí, rồi lại đau khổ khi sực nhớ chúng chỉ là tưởng tượng. Tôi đã thức ròng rã đêm này qua đêm khác chỉ để làm thơ cho nàng Stepanes. Đến nay tôi đã viết được gần chục bài. Lo cho tôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm theo lời bác. Tôi biết mình khó lòng quên con bé đó đi. Nghe bác khuyên, tôi ngoan ngoãn, dạ thưa bác. Và hôm sau, tôi lại chôn chân trên lề đường Nguyễn Du, để rồi về nhà trong đèn thức khuya lắc khuya lơ. Sáng dậy, thấy mắt tôi đỏ kè, bác đáng chỉ biết lắc đầu. Tôi làm hàng đống thơ tình, làm rồi để đó, sau khi gửi bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu cho tuần báo Bạn Trẻ. Thấy bật vô âm tín, tôi không màng gửi thơ đăng báo nữa. Tất nhiên, tôi cũng không đủ can đảm xếp những bài thơ thành tàu lượng để ném vào cửa sổ nhà nàng Stepanes. Nếu muốn, tôi cũng không có cơ hội. Rèm cửa nhà nàng luôn luôn buồn kín. Rốt cuộc, chỉ có tôi đọc thơ tôi soi nỗi lòng mình vào trong những dần thơ, thấy sao mà buồn da diết. Chị em Minh Hoa giúp tôi bớt quạnh hiu, nhưng không thể giúp tôi nguôi sầu muộn. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn, Và tôi cũng là chàng thi sĩ cô đơn, yêu trong bóng tối, làm thơ trong bóng tối, và tên tuổi cũng suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng Hồng Hà đã chứng minh ngược lại, nó luôn luôn phá vỡ định kiến của tôi. Một buổi sáng, tôi lò dò vào lớp, thấy tụi bạn dồn mắt vào tôi, rèo ỏm tỏi. Ê, nhà thơ tới kìa! Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu gì. Thằng bội hơ hơ tờ báo bạn trẻ trên tay. Bài thơ Giấc mơ của chàng trăng cừu hay quá! Đến lúc đó, tôi mới thấy tờ báo trên tay thằng bội. Và câu nói của nó làm tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mày nói gì? Mày đừng giáp giờ. Bội chia tờ báo ra trước mặt tôi, toét miệng cười. Hồi nãy chính thằng Hồng Hà đem tờ báo này vô lớp. Nó bảo mày in thơ trong này. Tôi cầm lấy tờ báo, nôn nóng lật từng trang, hồi hộp dò tìm. Khi bài Giấc mơ của chàng trăng cừu đập vào mắt, tôi phải chớp lịa để tin rằng mình không lầm. Đến khi biết chắc đó chính là bài thơ của mình, tôi bỗng rơi vào một trạng thái kỳ lạ, một cảm giác đê mê trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi cầm tờ báo trên tay, ngất ngây sùng sướng. Và tôi sẽ còn thư mặt ra như thế hàng giờ nếu Hồng Hà không bước lại vỗ vai tôi. Mày là thi sĩ mà giấu bạn bè ha? Tôi nói như người trong mơ. Tao là thi sĩ. Chứ còn gì nữa? Hồng Hà cười rạng rỡ. Bài thơ của mày làm tụi Pascal lác mắt. Hồng Hà không bỏ lỡ cơ hội để đề cao tụi trường Việt mình. Nhưng lần này, tôi biết nó không cố tình bốc tôi lên mây. Bởi vì ngay lúc đó, thằng Đông Anh mon men lại gần tôi. Chiều nay mày ghé nhà tao chơi đi. Chi vậy? Đông Anh nói ra vẻ trang trọng. Tao sẽ giới thiệu mày với gia đình tao. Giới thiệu tao? Tôi chỉ tay vào ngực, mặt ngẩn tò te. Tao có gì đâu mà giới thiệu. Sao lại không có gì? Mặt Đông Anh nghiêm trang. Mày là nhà thơ, mày là một thiên tài, là Rambo của Việt Nam. Arthur Rambo là thiên tài thi ca vĩ đại, không chỉ của nước Pháp, mà của toàn thế giới. Trong giờ học văn chương Pháp, những bài thơ Voyen và Fête de la Femme của ông khiến tôi ngẩn ngơ thán phục. Tôi không tin ngoài Rambo ra, còn ai trên trái đất này có được những ý tưởng dị thường và rạng rỡ như vậy? Với tôi, Rambo luôn luôn là ngôi sao bắt đầu trong dòm trời thi ca nhân loại. Thế mà bây giờ thằng Đông Anh đem một ngọn đèn hạt đổ lập lòe, không biết tắt lúc nào là tôi, so sánh với vì sao sáng chói đó. Bảo tôi không sững sờ sao được. Tôi ngượng nghịu. Thôi đi, mày nói quá. Đông Anh vẫn khăng khăng. Tao nói thật đó, trong mắt tao, mày là Rambo. Lần này thì tôi không phản đối. Nó nói trong mắt nó, có nghĩa là trong trần gian nhung nhúc 6 tỷ người này, chỉ có nó mới khờ khạo nghĩ thế. Vậy cũng chẳng sao. Tôi nhủ bụng và vui vẻ gật đầu. Ừ, chiều nay tao sẽ ghé. Đông Anh không bịp tôi. Chiều tôi đến nhà nó, nó giới thiệu tôi với ba mẹ nó một cách trân trọng. Bạn Khoa học cùng lớp với con. Ba mẹ biết không, Khoa còn là một nhà thơ, thường xuyên in bài trên các báo. Chỗ này thì Đông Anh bốc phét. Tôi chỉ in thơ có mỗi một lần trên tờ Bạn Trẻ. Nó lại ba qua là thường xuyên trên các báo. Nhưng tôi không đính chính, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Ba của Đông Anh gật gù khen. Con còn nhỏ mà đã in thơ trên báo rồi. Giỏi quá. Đông Anh thừa dịp ca ngợi tôi. Bạn Khoa có tài văn chương bẩm sinh đó ba. Khoa làm redaction bao giờ cũng được thầy Xuân Thu khen nức nở. Đông Anh làm tôi đỏ mặt, vì ngượng ngùng cũng có, vì sung sướng cũng có. Để cảm ơn nó về những lời khen nó dành cho tôi lập tức đứng dậy đi theo nó, khi nó ngoắt tôi ra trước hiên. Tôi lại gần Đông Anh. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu, ra đây ngồi chơi cho mát. Hai đứa ngồi trên chiếc xích đu đằng trước nhà. Đông Anh lôi từ trong túi áo ra hai bịch đậu phộng da cá, chia cho mỗi đứa một bịch. Tôi vừa nhai đậu phộng vừa trầm trồ. Nhà mày đẹp quá ha. Ừ. Ba mẹ mày hiền quá ha. Ừ. Mày là con một hả? Không, tao còn một đứa em gái. Nó học lớp 11. Đông Anh hí hửng khoe. Em tao dễ thương lắm. Người đẹp mà tên cũng đẹp. Tên nó là Đinh Lăng. Tôi liếc vào trong nhà. Em mày ở đằng sau hả? Không, nó đi mua đồ, lát về. Rồi chừng như sợ tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em gái nó. Đồng Anh vỗ vai tôi. Mày ngồi chơi thêm một lát đi, để tao giới thiệu mày với em gái tao. Đồng Anh làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Xưa nay tôi ít thấy đứa nào hồn nhiên như nó. Xưa nay lũ bạn tôi, đứa nào cũng sợ bạn bè chọc ghẹo em gái mình. Mỗi lần dẫn bạn bè về nhà là mắt láo liên cảnh giác. Đông Anh ngược lại, nó sợ tôi không gặp được em gái nó, cho nên thấy tôi sốt ruột nhìn ra đường, nó cứ nhấp nhà nhấp nhổm. Xem ra nó còn sốt ruột hơn tôi gấp bội. Cứ chốc chốc nó lại trấn an tôi. Em tao sắp về rồi đó. Tối đa là 5 phút nữa em tao về tới. Tôi dán mắt ra đường, vì tò mò hơn là vì háo hức. Trái tim tôi đã thuộc về nàng Stepanet vô hình vô ảnh trên đường Nguyễn Du. Nàng Đinh Lăng dẫu đẹp như tiên giáng thế, cũng chỉ là người đến sau. Người đến sau hẳn sẽ không có chỗ trong trái tim tôi, dù tôi rất yêu một loài hoa có tên là Đinh Lăng. Cuối cùng, Đinh Lăng cũng về tới. Tất nhiên là không phải sau 5 phút như thằng Đông Anh nói, mà sau 50 phút ngóng chờ đằng đẵng. Đinh Lăng dắt xe vào trong sân. Thấy khách lạ, nó cúi đầu lầm lũi bước. Tôi đinh ninh Đông Anh sẽ kêu em gái lại để giới thiệu hai bên với nhau. Nhưng nó vẫn ngồi trơ, chỉ thì thào. Em tao đó. Đẹp không? Tôi chờ đợi cái kiểu giới thiệu lén lút như thế, lại trông có vẻ đầu trộm đuôi cướp nữa. Y như hai tên trộm giặc đang rình người có của. Gã đó giàu không? Rambo của Việt Nam chẳng lẽ không đáng xuất hiện trước mặt người đẹp Đinh Lăng đường đường chính chính? Nghĩ vậy nên tôi giận dỗi. Mày không kêu lại, nó cúi gầm như thế, tao có thấy gì đâu. Tôi nói cho bỏ tức. Chứ thật ra dù em gái thằng Đông Anh không ngẩng đầu lên, tôi vẫn thầm công nhận nó là một con nhỏ xinh đẹp. Nước da trắng hồng, dáng đi uyển chuyển, mái tóc óng ả. Một người con gái đã hội tụ được ba yếu tố đó, thì khuôn mặt chắc chắn phải đẹp. Đông Anh xoa dịu sự hờn giận trong lòng tôi. Em tao nhút nhát lắm. Nó mới trông thấy mày lần đầu, còn mắc cỡ. Rồi e giải thích như thế vẫn không khiến tôi nguôi ngoai. Nó lật đật hứa hẹn. Từ từ rồi tao sẽ giới thiệu hai đứa với nhau. Chữ hai đứa làm tôi mát lòng mát dạ. Tôi không còn ấm ức nữa mà nhe răng cười. Nhớ nhé. Đồng Anh gật đầu. Và ngày hôm sau, vừa gặp tôi trên lớp, nó kéo tôi ra trước hành lang, long trọng thông báo. Hôm qua lúc mày về rồi, em gái tao hỏi thăm mày tíu tích. Nó hỏi sao? Nó hỏi mày là ai, quê ở đâu. Mày nói sao? Còn nói sao nữa? Đông Anh cười. Tao nói mày là thằng Khoa, quê ở Thăng Bình, học cùng lớp với tao. Tôi tò mò. Nó còn hỏi gì nữa không? Còn. Nó hỏi mày học có giỏi không? Tôi nín thở. Mày trả lời sao?
Tao bảo mày làm reduction hay nhất lớp.
Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi sợ nó khai quịch toẹt chuyện tôi đứng trơ như phỏng trong giờ vấn đáp. Nhưng nó không đả động gì đến điểm yếu của tôi. Nó đã xấu che tốt khoe giùm tôi. Như để làm tôi cảm động hơn nữa, Đông Anh nói. Tao còn khoe mày làm thơ hay tuyệt. Rồi tao đọc bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu cho nó nghe. Nó nghe và nó trầm trồ mãi. Nó bảo chưa bao giờ nó được nghe một bài thơ hay như vậy. Đông Anh nói tới đâu? Người tôi lâng lâng tới đó. Tôi làm thơ cho nàng Stepanet. Không ngờ lại khiến nàng Đinh Lăng xao xuyến đến thế. Nàng Đinh Lăng có lẽ xao xuyến tận tâm can, nên khi khen thơ tôi, nàng nhờ anh trai nàng năn nỉ tôi làm một bài thơ tặng nàng. Đông Anh bảo tôi như vậy, nhưng tôi không tin. Tôi ngẩn ngơ hỏi lại, mày nói thật không đấy?
Sao lại không thật?
Đông Anh hoa tai. Em gái tao sẽ vô cùng cảm động nếu một ngày nào đó tao cầm về cho nó một bài thơ mày tặng nó. Nó bảo từ nay trở đi, nó sẽ đợi từng ngày. Diễn ảnh Đông Anh vẽ ra khiến tôi bâng khuâng quá đỗi. Trong một thoáng, tôi tin tôi là thi sĩ lớn. Tôi đích thị là Rambo. Nếu không, tại sao mới xuất hiện lần đầu đã có người nồng nàn ái mộ? Tôi nhìn Đông Anh ngây ngất đáp. Được rồi, đêm nay tao sẽ làm. Tối đó, tôi gò mình trên trang giấy, tưởng tượng Đinh Lăng là nàng Stepanet và nắng nót viết những vần thơ tình tứ và sầu muộn.
Tôi là hòn sỏi buồn, lăn qua cuộc đời bằng những dòng hiu quạnh. Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân, người con gái tóc dài che mặt, em đến từ đâu và em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ, xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới, những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi? Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chim bao sao chỉ một người.
Tôi ghé chơi nhà Minh Hoa đến lần thứ 10 thì gặp một vị khách lạ. Sau khi giới thiệu tôi, Minh Hoa quay sang con nhỏ ngồi cạnh. Đây là Quyên, học chung lớp với Minh Hoa. Nhỏ Quyên xinh xắn lạ lùng, xinh đến mức thoạt trông thấy nó, bỗng dưng tôi đầm bối rối. Tóc nó dài không thua gì tóc Đinh Lăng và trắng như trứng gà bóc. Và đôi mắt đen láy như những hạt nhãn trong vườn nhà ông tôi. Nghe Minh Hoa giới thiệu, hai hạt nhãn chớp chớp nhìn tôi. Chào anh. Nhỏ Quyên e lệ mỉm cười. Khi nó cười, tôi nhìn thấy lúm đồng tiền trên má nó. Và tôi ấp úng. Chào Quyên. Tôi chỉ nói được một câu ngắn ngủn, rồi ngồi thừ ra. Mặt Minh Hoa và nhỏ Quyên trò chuyện với nhau. Tôi mới quen biết Minh Hoa đây thôi, nhưng vừa gặp nó lần đầu tiên, tôi đã tìm thấy ngay sự gần gũi. Tôi chuyện trò với Minh Hoa vui vẻ và thân mật như với một người bạn cũ. Với nhỏ Quyên, mọi chuyện không như thế. Tôi ngạc nhiên nhận ra sự lúng túng của mình. Tôi hết đặt hai tay lên đùi, lại gác lên thành ghế. Thậm chí có lúc tôi nhét cả vào trong túi quần, vẫn thấy chúng như thừa ra. Thỉnh thoảng, nhỏ Quyên quay sang hỏi chuyện tôi, và những câu trả lời ngượng nghịu của tôi bao giờ cũng kèm theo một tiếng ho. Đó là những tiếng ho che giấu sự bối rối. Tôi biết thế, và tôi không cắt nghĩa được tâm trạng kỳ lạ của mình. Chắc chắn tôi không phải lòng nhỏ Quyên. Trái tim của tôi đã có chủ, mặc dù cho đến nay, tôi vẫn chưa có diễm phúc được thấy mặt chủ nhân nó. Nhưng không hiểu sao
ngồi trước nhỏ Quyên, tôi trở nên rụt rè quá mức. Khi nó đưa tay vén tóc, những ngón tay trắng muốt, thon dài của nó khiến tim tôi bất giác đập mạnh. Phải chăng đó là cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ trước cái đẹp? Rambo ngày xưa, khi đối diện với các giai nhân cỡ nhỏ Quyên, chắc cũng đầu dán mắt qua như tôi. Tối đó, tôi ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Du lâu hơn thường lệ. Bản sonat Au Clair de la Lune vẳng ra từ ô cửa sổ trên cao, dìu tôi vào cõi mộng. Tôi nhìn thấy những ánh trăng đang giác bạc lòng tôi, dù trời cuối tháng tối thui. Chìm đắm vào thế giới âm thanh của nàng Stepanet, trong một thoáng, tôi quên phát nàng đinh lăng tóc dài che mặt. Quên cả nhỏ Quyên kiều diễm, tâm hồn tôi lúc này tràn ngập một nỗi dịu dàng phiền muộn. Tôi biết tôi không thể sống thiếu tiếng đàn của nàng Stepanet. Mặc dù tiếng đàn nửa như hữu ý, nửa như vô tình kia vừa an ủi trái tim lạnh lẽo của tôi, lại vừa khiến tôi nhận rõ hơn bao giờ hết sự lẻ loi của mình trên phố vắng. Ngồi bệt trên vỉa hè hàng giờ, tôi thôi làm Rambo vĩ đại. Tôi trở về thân phận nhỏ nhoi của một chàng chăn cừu, rụt đầu trong cổ áo vì lạnh và vì thất vọng. Cho đến hôm nay, bàn tay ngọc ngà của nàng Stepanet vẫn chưa một lần vén rèm, và đôi mắt chắc là rất tình tứ của nàng vẫn chưa một lần nhìn xuống. Chỉ có tôi. Trời đất rộng sau đường đời quá hẹp, lối đi nào để trên giấc mơ xanh. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ. Dẫu chết đi, tình ái lại sinh thành. Đoạn cuối của bài thơ Giấc mơ chàng chăn cừu vang lên thì thầm trong đầu tôi như một lời than ngậm ngùi thống thiết. Tôi làm thơ cho nàng đinh lăng một phần là do khoái khoái khi biết nàng ái mộ tài thơ của tôi, nhưng phần chính là do nể lời thằng Đông Anh, một đứa đã thành khẩn mời mình về nhà, trân trọng giới thiệu mình với ba mẹ nó, toàn nói tốt về mình với em gái nó, thì mình không thể từ chối nó khi nhờ mình một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chứ tôi hoàn toàn không có ý định tán tỉnh nàng đinh lăng. Tôi làm thơ cho nàng đinh lăng, nhưng tâm sự trong bài là tâm sự dành cho nàng Stepanet. Đó chỉ là bài thơ đền ơn đáp nghĩa. Khi thằng Đông Anh đem bài thơ về nhà, dúi vào tay em gái nó, và em gái nó toét miệng cười hoan hỷ, tức là xem như tôi đã trả ơn xong. Tôi nghĩ đơn giản là như vậy, và tôi đinh ninh ngoài anh em thằng Đông Anh ra, sẽ không có thêm một ai biết chuyện tôi mới gặp em gái nó lần đầu, mà đã vội ca cẩm tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới như một tên đa tình hạng bét. Nào ngờ mấy hôm sau, tôi vừa đút đầu vô lớp, thằng Hồng Hà đã chạy lại bám vai tôi, gật gù. Mày đúng là thi sĩ. Tôi tưởng Hồng Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhà thơ lớn, liền hí hửng. Thằng Đông Anh cũng bảo tào như vậy. Hồng Hà tiếp tục cảm khái. Chỉ thi sĩ mới đa tình như thế thôi. Câu nói thứ hai của thằng Cà Lâm này làm tôi chột dạ. Sao mày lại nói thế? Hồng Hà tủm tỉm. Chứ không phải mày vừa gặp mặt em gái thằng Đông Anh, mày đã thương sao? Trời đất! Tôi kêu lên sửng sốt. Ai nói mày vậy? Thằng Đông Anh nói chứ ai? Nó còn bảo mày làm thơ tặng cho em gái nó nữa. Lúc này sét nổ bên tai cũng không làm tôi choáng váng đến như thế. Hóa ra thằng Đông Anh hại bạn kia đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Không có chuyện đó đâu. Tôi ấp úng nói, còn Cà Lâm hơn cả Hồng Hà. Mày đừng chối. Tiếng thằng Bội vang lên bên tai cắt đứt lời thanh minh của tôi. Thằng Đông Anh đem bài thơ của mày làm cho nhỏ đinh lăng vào lớp khoe nhặng. Ai mà chẳng biết. Rồi không để tôi kịp phản ứng, nó ra rã đọc. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới, những sợi tóc nào đang kín giấc mơ tôi. Cũng như Bội, thằng Minh Khôi tiến sát sau lưng tôi lúc nào không hay. Bội mới đọc hai câu, Minh Khôi đã nhanh nhẩu đọc tiếp. Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chìm bao sao chỉ một người. Trong khi tôi ngượng đỏ mặt, thì Minh Khôi giơ ngón tay cái lên khen. Mày làm thơ hay lắm. Hôm nào mày làm tặng em gái tao một bài nhé. Sợ tôi từ chối, nó lật đật quảng cáo. Em gái tao còn đẹp hơn em thằng Đông Anh gấp tỷ lần. Gặp mặt là mày mê tích liền. Thằng Bội sợ mất phần, liền giọt miệng. Em gái tao nữa, em gái tao là Hoa Khôi Trường Sau Mai đó. Mày làm tặng nó một bài nghe Khoa. Hết thằng Bội tới thằng Duyên, rồi những đứa khác. Tụi nó xúm vào khoe em gái. Đứa nào cũng khẳng định em gái nó mới là người đẹp nhất trong những người đẹp thì nhào đặt hàng tôi. Trong một thoáng, tôi không còn nhớ mình là ai. Tôi tưởng tôi là trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Tôi tưởng tôi là siêu sao trên dòng trời thi ca hoàng vũ, được hàng ngàn người đẹp vây quanh giành giật. Tôi là Rambo, có khi còn hơn cả Rambo. Ừ, biết đâu. Và tôi bắt đầu khệnh khạng. Tao không hứa. Hứa đi Khoa, Bội năn nỉ. Em gái tao dễ thương lắm. Tôi tiếp tục cao ngạo. Dễ thương cũng mặc. Thi ca là vương quốc của tâm hồn, không thể ban phát bừa bãi được. Muốn làm thơ phải có cảm xúc. Chiều nay mày ghé nhà tao chơi. Bội kiên trì, mày sẽ gặp em gái tao, rồi mày sẽ có cảm xúc. Minh Khôi hùa theo. Đúng rồi đó, chiều nay mày ghé nhà tao đi. Thằng Duyên không chịu thua. Nhà tao nữa. Tôi lạnh lùng cắt ngang. Tụi mày phải xếp hàng. Chỉ tay vào Bội, tôi phán. Chiều nay tao ghé nhà thằng Bội trước. Rồi tôi xua tay với cái cách một ông vua đuổi đám nịnh thần. Thôi, giải tán. Từ nãy đến giờ, Hồng Hà đứng bên cạnh im lặng quan sát cảnh tụi Pascal quỵ lụy tôi với vẻ mặt hả hê. Khi tụi kia ai về chỗ nấy, tôi quay sang Hồng Hà, ngạc nhiên. Sao mày không kêu tao làm thơ cho em gái mày? Hồng Hà liếm môi. Tao không có em gái. Tôi tò mò. Nếu có, mày có kêu tao làm thơ tặng em mày không? Tao không biết. Hồng Hà bối rối đáp. Tôi gật gù hào hiệp. Nếu mày có em gái, tao sẽ làm thơ tặng em mày trước tiên. Hồng Hà có vẻ cảm động trước sự ưu ái của nhà thơ lớn. Nó nói mà mặt buồn so. Ừ, tiếc ghê. Chiều đó y hẹn, tôi đến nhà Bội. Sở dĩ tôi chọn đến nhà thằng Bội trước, bởi vì tôi muốn biết Hoa Khôi Trường Sau Mai xinh đẹp cỡ nào. Quả ra em gái thằng Bội chả xinh đẹp tẹo nào như nó quảng cáo. Khi em gái nó bước ra bẽn lẽn chào tôi tò mò dán mắt vào mặt Hoa Khôi Trường Sau Mai, tim đập rộn. Nhưng rồi tôi thất vọng ngay. Hoa Khôi tóc ngắn cũng cỡn, lại lưa thưa. Mặt Hoa Khôi trổ đầy mụn. Lúc Hoa Khôi cười e lệ, tôi thấy Hoa Khôi thiếu mất một cái răng cửa ở trên. Bội chẳng thèm đếm xỉa gì đến tâm trạng não nề của tôi. Khi em gái nó quay gót, nó nhìn tôi, giọng thản nhiên. Em tao đó. Ừ. Tôi ừ hờ hững. Thằng Bội ngu như bò. Nó không nhận thấy giọng điệu chán chường của tôi, hí hửng đặt hàng. Mày làm tặng nó một bài thơ nhé. Tôi lại ừ gọn lõn. Và khi tôi ừ, tôi biết tối nay về nhà, tôi sẽ làm thơ tặng em gái Bội, dù nhan sắc của nàng chỉ bằng 1/10 nàng Đinh Lan tóc dài che mặt, và bằng 1/20 nhỏ Quyên tôi gặp ở nhà Minh Hoa hôm nọ. Với tôi, làm thơ cho em thằng Đông Anh, hay em thằng Bội, cho hằng Nga, hay cho nàng Chung Vô Diệm cũng thế thôi. bởi tâm sự trong những bài thơ đó vốn là tâm sự tôi dành cho nàng Stepanes. Các cô em gái của bạn tôi chỉ là cái cớ để tôi gửi gắm tình cảm cho người con gái khiến tôi phải bồn chồn, chôn chân trên vỉa hè đường Nguyễn Du đêm này qua đêm khác. Có tài thánh, thằng bội mới hiểu được điều đó. Nên ngày hôm sau, nó vô cùng cảm động khi thấy tôi chìa bài thơ ra. Tặng em gái mày nè. Bội trân trọng đón lấy tờ giấy tôi đưa, rồi lập tức khoe rầm. Thằng Khoa làm thơ cho em gái tao nè. Tụi bạn lập tức súm đen súm đỏ quanh Bội. Thằng Diên giật tờ giấy ngâm nga. Áo trắng ai về qua ngõ xa, hay làng sương mỏng sắp trôi qua. Trái tim em đập ngoài xa vắng, sao trái tình tôi rụng trước nhà. Ngâm xong, nó chắc lưỡi, nức nở khen. Tuyệt cú mèo! Rồi thấy chỉ khen suông thì phí quá, nó thực tế hơn. Chiều nay mày đến nhà tao nhé Khoa, tao sẽ nói em gái tao làm bánh xèo đãi mày.